là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 10 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Hàng ngàn người biểu tình phản đối Formosa ở Hà Tĩnh, hải quân của Mỹ và ASEAN sẽ thao dượt chung. Quân đội Syria tiến vào Aleppo sau vụ ném bom bệnh viện, 50 người chết trong vụ dẫm đạp ở Ethiopia.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Lam Thủy tường trình về xu thế di cư âm thầm của người Việt ra nước ngoài. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, theo tin của Reuters và Bangkok Post, các nhân chứng cho hay ít nhất 10.000 người đã biểu tình ở Hà Tĩnh hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, những người trực tiếp tham gia biểu tình nói con số có thể lên tới 18.000 người. Những người biểu tình đã phản đối nhà máy thép thuộc hãng Formosa Plastics của Đài Loan, đòi chi nhánh này phải rời khỏi Việt Nam và đền bù nhiều hơn cho người dân sau khi đã gây ra thảm họa môi trường. Cuộc biểu tình nổ ra từ sáng sớm và kết thúc vào buổi trưa. Cảnh sát đã triển khai để canh gác quanh khu nhà máy thép của Formosa. Trần Việt Hòa, một người biểu tình, cho biết qua điện thoại có khoảng 10.000 người biểu tình, đông hơn nhiều so với cảnh sát, và cảnh sát đã rời đi. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy tình hình giống như lời mô tả kể trên, không có tin về thương tích. Hòa cho biết một số người biểu tình đã vào trong nhà máy qua cổng sau và đập vỡ một số cửa sổ và máy camera. Tin của hãng Reuters nói người ta không liên lạc được với hãng Formosa ở Đài Loan, còn viên chức phụ trách đối ngoại của chi nhánh ở Hà Tĩnh nói ông ấy không nắm được tình hình và sẽ trả lời sau. Người ta cũng không liên lạc được với cảnh sát và nhà chức trách tỉnh Hà Tĩnh. Người dân vẫn rất tức giận với nhà máy thép của Formosa sau khi họ đã chấp nhận đền bù 500 triệu đô la và thừa nhận chịu trách nhiệm về nạn cá chết hàng loạt dọc theo 200 km bờ biển miền Trung Việt Nam hồi tháng 4. Một nhân chứng khác nói người dân còn tức giận vì bị cảnh sát ngăn chặn khi họ cố gắng biểu tình ôn hòa. Nhân chứng từ chối nói tên này nói người ta bực tức vì họ chỉ muốn gặp trực tiếp Formosa và thương lượng. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một tuyên bố là đại diện của họ ở Hà Nội đã liên lạc với nhà máy thép, tuyên bố cho hay. Văn phòng đại diện đã đề nghị nhà chức trách Việt Nam cử thêm cảnh sát đến bảo vệ nhà máy, nhân viên tính mạng và tài sản của tất cả các doanh nhân Đài Loan ở tỉnh Hà Tĩnh. Cảnh sát đã tạm thời đóng cửa nhà máy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 30 tháng 9 cho hay Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ sẽ tiến hành thao dượt chung với Hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để trợ giúp khối này tăng cường năng lực do thám. Ông Carter đã nêu ra kế hoạch kể trên trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Hawaii vào lúc Trung Quốc tiếp tục đơn phương xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn trên đảo ở Biển Đông có tranh chấp. Đây là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và ASEAN kể từ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính pháp lý của lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Báo chí Việt Nam cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến Hawaii hôm 29 tháng 9 để tham gia cuộc họp. Các bộ trưởng đã đồng ý tăng cường chia sẻ thông tin và hội đàm vào năm sau về an ninh hàng hải, với sự tham gia của Hải quân và tuần duyên Mỹ cũng như của ASEAN. Trong một nỗ lực làm sâu sắc sự can dự của Mỹ ở Đông Nam Á, vào năm 2017, Mỹ sẽ mời các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở Florida để hội đàm về tăng cường các hoạt động do thám của ASEAN. Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, bốn nước trong ASEAN, có tranh chấp với Trung Quốc về nhiều phần của Biển Đông. Tại cuộc họp ở Hawaii, ông Carter đã phát biểu Mỹ sẽ trợ giúp nhiều hơn nữa cho bốn nước để họ bảo vệ các vùng biển và đảm bảo rằng những nơi đó vẫn mở rộng cho tất cả các nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói nước ông sẽ tiếp tục và thậm chí còn mở rộng hơn nữa chính sách của Tổng thống Obama về tái cân bằng chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương. Xét về việc Trung Quốc đòi chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, ông Carter nói cần phải làm việc chung với ASEAN để xử lý các vấn đề an ninh hàng hải cấp bách để bảo đảm cho an ninh trong khu vực. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ấn Độ, nước phát thải khí nhà kính nhiều thứ ba trên thế giới, dự kiến phê chuẩn Hiệp định Paris về khí hậu hôm Chủ nhật, mùng 2 tháng 10. Đây là cú hích lớn đối với nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Việc Ấn Độ chính thức đồng ý phê chuẩn giúp cho Hiệp định càng có nhiều khả năng có hiệu lực. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau khi 55 nước chiếm 55% lượng khí thải của thế giới phê chuẩn. Với chữ ký của Ấn Độ, 62 quốc gia chiếm hơn một nửa lượng khí thải của thế giới đã tham gia hiệp định. Liên hiệp châu cho biết họ sẽ phê chuẩn hiệp ước vào tuần tới. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm như vậy hồi tháng trước. Việc phê chuẩn của Ấn Độ rất có ý nghĩa, mặc dù đất nước có 1,2 tỷ dân, chiếm khoảng 4% lượng khí thải trên toàn thế giới. Nước này đang chuẩn bị có bước nhảy vọt trong việc sản xuất năng lượng phục vụ cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của mình. Hiệp định Paris đặt mục tiêu hạn chế sự ấm lên toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp bằng cách thúc đẩy để thế giới hoàn toàn không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ấn Độ đã hứa đến năm 2030 sẽ giảm 1/3 mức độ phát thải từ nhiên liệu hóa thạch so với mức của năm 2005. Mức độ phát thải này là một cách để đo đếm mức ô nhiễm phát ra trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế. Ấn Độ dự định sẽ đạt được điều đó bằng cách chuyển mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, tạo ra 40% điện từ các nguồn năng lượng sạch vào năm 2030. Phần lớn số này sẽ nhờ năng lượng mặt trời, trong khi cho đến nay Ấn Độ chủ yếu phát điện nhờ vào than gây ô nhiễm. Các lực lượng Syria tiếp tục tiến quân ở thành phố miền Bắc Aleppo hôm Chủ nhật, trong cuộc tấn công đang diễn ra để giành lấy một trong những thành phố lớn của đất nước từ tay quân đối lập. Truyền thông nhà nước Syria nói quân đội đã hứa để cho phiến quân ra đi một cách an toàn nếu họ rút hoàn toàn khỏi khu vực phía đông của thành phố sau các chiến dịch ném bom nhắm mục tiêu vào các bệnh viện trong khu vực. Các nhân viên cứu hộ nói bệnh viện lớn nhất còn lại của Syria ở nửa phía đông của Aleppo nằm trong tay phiến quân đã bị ném bom hôm thứ Bảy lần thứ hai trong những ngày gần đây, khi các lực lượng chính phủ Syria và đồng minh Nga của họ đẩy mạnh hoạt động nhằm lấy lại toàn bộ thành phố. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chuyên trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Stephen O'Brien hôm Chủ nhật nói hệ thống y tế ở đông Aleppo gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ông một lần nữa kêu gọi ít nhất phải tạm dừng bạo lực để sơ tán các ca bệnh nặng khỏi thành phố. Ông nói hệ thống bệnh viện của thành phố đang trên bờ vực sụp đổ. Ông O'Brien nói trong một tuyên bố đăng trên mạng rằng về tối thiểu, tôi nhắc lại lời kêu gọi của tôi là cần tạm dừng chiến sự trong 48 giờ vì lý do nhân đạo. Hãy chấm dứt cuộc tàn sát vào lúc này. Tiếp tục với bản tin thế giới, hàng chục người đã thiệt mạng ở vùng Oromia của Ethiopia ở châu Phi khi cảnh sát bắn hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán người biểu tình chống chính phủ tại một lễ hội Hồi giáo. Hơi cay đã gây ra hoảng loạn và dẫn đến một vụ hỗn loạn hôm Chủ nhật làm chết ít nhất 50 người. Chính phủ không đưa ra con số cụ thể về người chết, nhưng xác nhận có nhiều người tử vong và có những người khác bị thương vì hỗn loạn trong lễ hội hàng năm của cộng đồng Oromo vào lúc kết thúc mùa mưa. Hàng ngàn người đã tụ tập tại hồ Hashadi dự lễ hội tạ ơn hàng năm có tên là Iricha tại thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 40 km về phía nam. Một số người trong đám đông hô vang, chúng ta cần tự do và chúng ta cần công bằng, và vẫy cờ của một nhóm phiến quân. Ngày nay, ngô là một loại thực phẩm chính trên thế giới, nhưng có một loại nấm mốc làm cho các hạt ngô trở thành độc hại, có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Có hai học sinh người Nam Phi đang làm việc để giảm thiểu nguy cơ đó. Hàng năm, ngô được sản xuất nhiều hơn bất kỳ loại ngũ cốc nào khác trên thế giới, và nó là loại ngũ cốc quan trọng nhất ở vùng cận Sahara châu Phi. Ngô dễ bị nhiễm một loại nấm mốc gọi là mycotoxin. Loại nấm mốc này làm tăng nguy cơ về các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư. Giờ đây, hai học sinh trung học Nam Phi là Koliswa Nsinga và Yolanda Nakla nói rằng các em có thể làm giảm độc tố mycotoxin trong ngô đến 98%. Yolanda Nakla nói, qua các thí nghiệm, chúng tôi đã đi đến 3 phương pháp đơn giản mà mọi người có thể áp dụng tại nhà và có thể nhìn trực tiếp để phân loại ngô. Các nhà nghiên cứu trẻ tuổi này đã làm việc với nhà khoa học ở Nam Phi, trong đó có tiến sĩ Hester Berger. Ông Hester Berger nói, điều này thật phi thường đối với chúng ta vì chúng ta luôn tìm kiếm những biện pháp bền vững, phù hợp với văn hóa và có chi phí phải chăng để giảm tiếp xúc với độc tố mycotoxin ở khu vực nông thôn. Tổ chức Y tế Thế giới nói, một em bé ngày nay sinh ra có thể có tuổi thọ trung bình là 71 tuổi. Tuy nhiên, điều này dao động tùy vào từng nước. Nhưng có một ngôi làng ở Ý là làng Acciaroli, nơi có tuổi thọ lên đến 100 tuổi. Ở ngôi làng này, người ta nói họ ăn nhiều cá và nông sản tươi và ô liu, và đây có thể là bí quyết để làm cho họ sống lâu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, theo những số liệu mới nhất, trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt rời bỏ quê hương ra nước ngoài sinh sống. Vậy lý do vì sao ngày càng có nhiều người Việt Nam di cư ra nước ngoài? Lam Thủy của đài VOA đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, người đã đưa ra khái niệm tị nạn niềm tin về vấn đề này.
Chị Nguyễn Phương Mai là Phó Giáo sư Tiến sĩ, chuyên ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa, hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Chị là người phụ nữ có cá tính mạnh, thích dịch chuyển, đồng thời là tác giả của bộ sách du ký Lên đường với trái tim trần trụi, gồm hai cuốn Tôi là một con lừa, kể về chuyến đi lần theo dấu vết di cư của loài người, và Con đường Hồi giáo, thuật lại hành trình đến 13 nước vùng Trung Đông. Phó giáo sư tiến sĩ Phương Mai là người đưa ra khái niệm tị nạn niềm tin giữa lúc ngày càng có nhiều cuộc di cư, trong đó có nhiều người Việt, đang diễn ra trong thời gian gần đây. Theo chị, không có một cuộc chiến niềm tin nào cả, nhưng có một sự giao hàm giữa khủng hoảng đức tin và khủng hoảng niềm tin, một trong những căn nguyên của cuộc tị nạn thời bình này. Chị Phương Mai cho biết, cũng giống như rất nhiều người Việt khác, chị lớn lên trong một gia đình theo Tam giáo. Chị nói, tín ngưỡng của người Việt nằm trong máu thịt người Việt rồi, không chỉ các quan chức mà cả những người làm kinh tế. Ở nơi nào mà họ tìm được sự phù trợ thì họ sẽ tìm đến để cúng bái. Chị nói thêm, khi người dân thấy trong đời sống thực của họ, cái gì cũng có thể mua được, thậm chí nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì điều đó cũng đã lan cả vào trong chùa chiền. Bây giờ, đi vào chùa không còn là để vãn cảnh nữa, mà gần như là một sự cạnh tranh, hối hả, bon chen nhau đặt đồ cúng, rồi nhét tiền lẻ vào tay tượng ở khắp nơi trong chùa. Chị chia sẻ.
Chùa chiền mà như chiến trường, thì sẽ thấy rằng là người ta sẽ cũng có cái nhìn hơi sai khác về đức tin, về tôn giáo, về tín ngưỡng. Tức là họ thấy là quan lại ở ngoài thương trường, ở ngoài thực tế, cuộc sống có thể mua được, thậm chí thánh thần cũng mua được. Thì đấy cũng sẽ là một cái phần cho cái giải thích cho những cái khủng hoảng niềm tin khi mà niềm tin và thực tế không có.
Phó giáo sư tiến sĩ Phương Mai tâm sự, những người bạn của chị khi thấy bi quan với thực tế cuộc sống, họ đi tìm một nơi để thư thái tâm hồn bằng cách vào chùa chiền, thì cũng nhìn thấy một thực tế không khác gì mấy. Họ sẽ tự hỏi, ở đâu họ có thể tìm thấy sự công bằng, văn minh, tương lai cho con cái của họ. Chị kể câu chuyện về một người bạn đã lên kế hoạch rất chi tiết và cẩn thận cho cả gia đình đi định cư ở nước ngoài. Người bạn này có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, có vài căn nhà ở trong Sài Gòn và ngoài Hà Nội. Nhưng bạn ấy không muốn con cái phải sống cuộc sống đôi khi phải gù lưng thì mới sống ổn. Và vấn đề quan trọng là người bạn đó sợ con cái họ không có đủ thời gian hưởng thành quả của một xã hội văn minh cho trọn. chị đưa ra khái niệm tị nạn niềm tin sau buổi trò chuyện với người bạn này. Khi được hỏi có phải chính chị cũng đang tị nạn niềm tin không, chị Phương Mai cho biết chị quyết định ra nước ngoài sinh sống và làm việc là vì lý do cá nhân. Chị đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mặc dù vậy, đôi khi chị cũng tự vấn liệu mình có mất niềm tin vào tương lai của chính mình ở Việt Nam hay không? Và câu trả lời hiện nay vẫn là không. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận đó là một câu hỏi khó, chỉ có thời gian và thực tế mới trả lời được. Bởi nếu về Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những điều chứng tai gai mắt, thì chưa chắc chị vẫn có thể giữ nguyên câu trả lời đó. Chị nói,
nếu như mà quay trở lại Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những cái khó khăn, những cái điều trái chứng tai gai mắt, những cái thứ mà đôi khi mình cứ phải gù lưng mà sống thì cũng chưa chắc đâu. Có thể lúc đó tôi cũng lại giống như những người bạn tôi, cũng lại mất niềm tin thì sao.
Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội cho thấy từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu người Việt di cư ra nước ngoài. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt di cư. Vậy câu hỏi đặt ra là, đất nước không còn chiến tranh nữa, kinh tế cũng tốt hơn, thì tại sao họ lại bỏ đi? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, cuộc di cư này diễn ra âm thầm và không phải ai cũng biết đến, nhưng nó lại là cuộc di cư đau lòng hơn cả so với cuộc di cư của các thuyền nhân Việt Nam. Chị cho biết.
Chúng ta đang có một cái cuộc di cư khác, một cái cuộc di cư thứ hai. Nó âm thầm hơn. Không ai bắt buộc họ cả, họ cũng chẳng chạy trốn một chút gì hết, một cái xã hội, một cái chế độ nào cả. Nhưng mà họ đi tìm đến một cái vùng đất mới bởi vì họ cho rằng ở nơi đó, nếu như chúng ta nói đất lành chim đậu đó, ở nơi đó họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Và con số này là khá là cao. Và họ di cư ra nước ngoài mang theo rất là nhiều thứ mà chúng ta đang cần, không những là sức người, sức của, mà còn là kiến thức, là tài năng.
Chị Phương Mai chia sẻ, niềm tin là thứ được xây dựng và bồi đắp từng chút một. Nó không phải là sự va chạm, đối đầu giữa hai khái niệm hoặc hai chủ thể, mà nó là sự trôi dần đi, mòn dần đi. Chị nói, người ta không thể tìm thấy niềm tin ở đây, thì người ta sẽ cố gắng tìm niềm tin ở nơi khác. Phải chăng, đó là lý do vì sao có một cuộc tị nạn niềm tin đang âm thầm diễn ra ở Việt Nam?
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một vị linh mục trẻ đứng ra giúp đỡ, dẫn dắt hàng trăm dân nghèo trong một vụ kiện tập thể quy mô chưa từng có trước nay, yêu cầu Formosa Đài Loan phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thỏa đáng cho người dân Việt Nam bị thiệt hại trong thảm họa môi trường biển miền Trung. Vượt qua những sách nhiễu và cản trở từ nhà cầm quyền, đoàn xe buýt gồm 15 chiếc do linh mục Anton Đặng Hữu Nam dẫn đầu, ngày 26 tháng 9 đã đưa 600 ngư dân thực hiện cuộc hành trình 2 ngày tới tòa án ở thị xã Kỳ Anh, tâm điểm thảm họa cá chết hồi tháng 4 và cũng là nơi công ty Formosa đặt trụ sở để nộp đơn khởi kiện. Đây là một phần trong loạt các hoạt động của Linh Mục Nam suốt nhiều tháng qua, vận động hỗ trợ pháp lý và tài chính để giúp đỡ ngư dân nghèo miền Trung đang khốn đốn, khánh kiệt vì biển bị nhiễm độc hóa chất từ Formosa. Từ tòa án Kỳ Anh trở về, vị linh mục quản xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã chia sẻ với tạp chí Thanh niên VOA về những nỗ lực của ông trên đoạn đường đã qua và trong chặng đường sắp tới.
Đã có 506 bộ hồ sơ đơn khởi kiện đã được tòa án tiếp nhận ạ. Mặc dù có rất là nhiều khó khăn, người ta đánh phá và tìm mọi cách gây khó dễ và cản trở chúng tôi làm việc này. Còn đối với phía chúng tôi là một linh mục đứng ra để hỗ trợ cho bà con. Tôi cũng rất là khó khăn về vấn đề kinh phí. Hiện nay với con số 506 bộ hồ sơ đơn kiện đã gửi cho tòa án, mức án phí xấp xỉ 4 tỷ đồng, tức là tương đương với 200.000 Mỹ Kim. Còn rất nhiều bộ hồ sơ hiện nay chúng tôi đang trên đường hoàn thiện. Theo pháp lý của Việt Nam thì khi đệ đơn thì tòa án sẽ thông báo, sẽ thụ lý. Thì khi đó chúng ta mới phải nạp án phí. Tính chẳng hạn như là 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng thì người ta yêu cầu 5%. 800 triệu đồng đến 2 tỷ thì người ta yêu cầu là phải 30 triệu cộng với 4%.
Dạ, tức là cái mức án phí,
phí như vậy.
Họ sẽ áp dụng một cái thang tỷ lệ đối với cái mức đền bù. Cho tới hiện giờ đó thì ông đã có những cái kế hoạch như thế nào để tìm kiếm những cái nguồn tài chính hỗ trợ?
Để hoàn thiện được cái chương trình này, tôi cũng xin tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới, những người yêu chuộng công lý hòa bình, những người đấu tranh cho nhân chủ, dân quyền, cho hiện tình của đất nước. Tôi chỉ kêu gọi mọi người hảo tâm để giúp đỡ chúng tôi, quyên góp cho chúng tôi để có đủ kinh phí để đi theo con đường đấu tranh này, đó là khởi kiện Formosa ra tòa án.
Cho tới thời điểm này thì đã có một cái sự hưởng ứng nào đối với lời kêu gọi đó chưa, thưa Linh Mục?
Thì trong ngày hôm nay thì cũng đã có một số đã ủng hộ rồi.
Ngoài cái vấn đề tài chính đó thì còn cái vấn đề pháp lý, thì không biết là bà con ngư dân trong phái đoàn đó đã có được cái sự hỗ trợ pháp lý như thế nào?
Ngày khởi đầu cho chương trình này thì tôi đã liên hệ với một số luật sư để hỗ trợ tư vấn pháp lý cho tôi. Thì ngày đầu họ đã hỗ trợ tư vấn pháp lý thì đã là miễn phí rồi. Và chắc chắn là ra tòa thì chúng tôi cũng kêu gọi họ miễn phí.
Một loạt 5-600 bộ hồ sơ, 5-600 bà con ngư dân cùng một lúc tới tòa án và gửi đơn kiện đã là một cái bước gọi là đột phá. Ông có tin tưởng rằng cái công cuộc đi đòi công lý lần này của tập thể bà con ngư dân lần này có tia hy vọng nào là thành công hay không?
Việt Nam có cả rừng luật nhưng chỉ có luật rừng mới được thi hành. Đó là khó khăn chung cho những ai đấu tranh cho công lý, công bằng, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà trong cái vụ kiện này thì chúng tôi cũng có niềm tin chúng tôi sẽ chiến thắng, bởi vì cũng còn có hàng ngàn bộ hồ sơ đang được tiếp tục hoàn thiện, cũng như rất là nhiều người ngư dân là nạn nhân của thảm họa hôm nay đã liên lạc với chúng tôi rất nhiều và yêu cầu tôi hỗ trợ giúp đỡ để rồi có thể đi theo con đường khởi kiện như chúng tôi đã làm. Với cái sự quan tâm của truyền thông của thế giới, với sự lên tiếng của các tổ chức NGO cũng như các chính phủ dân chủ, thì chắc chắn rằng với tất cả những sức mạnh đó, sức mạnh của sự đoàn kết và đấu tranh như thế và sự hợp nhất của các tổ chức dân sự xã hội ở Việt Nam cũng như ngoại quốc, là chúng ta đã thắng từ ngay lúc đầu. Thì với những cái điều kiện như vậy thì tôi cũng có niềm tin sẽ được chiến thắng.
Dẫn dắt một nhóm 10 người, 20 người, thậm chí là 100 người cùng nhau lên tiếng trong một vụ kiện đã là khó khăn rồi. Trong cái vụ này, 500-600 người như thế, xuất phát từ cái cơ duyên nào, cái động lực nào, cái ý tưởng này tới từ bao giờ, thưa Linh Mục?
Tôi là một người đã từng đấu tranh trong mặt trận đấu tranh cho công lý và hòa bình, cho dân chủ và nhân quyền từ năm 2008. Đó là cái mệnh lệnh lương tâm của tôi. Tôi cần phải bênh vực những người thấp cổ bé miệng bị loại ra bên lề của xã hội. Chúng ta quy tụ được hàng ngàn người theo con đường mà tôi vạch ra. Trên hết đó là việc mà họ thấy ở đâu có một niềm tin cho họ, có đủ cơ sở để cho họ tin tưởng và cậy dựa khi mình dám sống và dám chết cho họ. Sống về sự thật, chết cũng vì sự thật. Và họ thấy được sự thật và họ hiểu được vấn đề. Và họ đủ tin tưởng vào một người lãnh đạo nào đó thì họ sẽ sẵn sàng đi theo. Hôm nay tiếng tôi đi nộp đơn khởi kiện thì những người giáo dân ở giáo xứ Phú Yên và những giáo xứ lân cận thuộc về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chứ không phải là ở trung tâm của thảm họa. Đó là con số mà chúng tôi đã đệ đơn. Còn rất nhiều nơi khác nữa, từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế là 5 tỉnh miền Trung kêu gọi chúng tôi hỗ trợ để tiếp tục con đường khởi kiện như chúng tôi đã làm.
Những cái số mà bà con mà đã nộp được cái đơn kiện đó là phải là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trực tiếp nhất không, thưa Linh Mục?
Nếu mà nói ảnh hưởng nhất thì chúng tôi chưa phải là những người ảnh hưởng nhất, nhưng chúng tôi là những người bị bỏ rơi nhất. Chúng tôi là ở trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Mặc dù những người ngư dân này đánh bắt trên ngư trường bị nhiễm độc, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam trong tất cả các báo cáo, trong tất cả những cái điều mà nói về thảm họa thì người ta chỉ giới thiệu và chỉ nói rằng là 4 tỉnh miền Trung, tức là từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mà không đã động gì đến Nghệ An. Ngư trường đánh bắt truyền thống của chúng tôi lại nằm trên vùng biển nhiễm độc là từ Hà Tĩnh đi vào.
Thưa Linh Mục cho biết cái hoàn cảnh của họ như thế nào, cái cuộc sống, cái kế sinh nhai của họ bị ảnh hưởng ra sao, dẫn tới cái vụ kiện này?
Họ đã nghèo khó rồi, với cái thảm họa này thì đời sống của họ càng thê thảm hơn. Người dân đã đứng trước cái thảm cảnh bị phá sản vì tất cả các món nợ ngân hàng đầu tư vào các phương tiện đánh bắt. Gia đình của họ đã suốt 5 tháng qua không hề có một hỗ trợ nào từ phía nhà cầm quyền như những lời hứa, và kể cả trong các báo cáo đều không đả động đến, thì làm sao những người ngư dân ở Nghệ An có thể được nhận điều gì, được ưu tiên điều gì. Họ đã cố gắng cầm cự cho cuộc sống của mình trong suốt 5 tháng qua bằng việc mà bán và cầm cố tất cả những tài sản, và bây giờ cũng đã là khánh kiệt. Hàng ngàn học sinh đã phải bỏ học không được đến trường vì cha mẹ không còn có khả năng để duy trì được cuộc sống. Những gia đình không còn gì để mà bấu víu.
Những ngư dân này thì bây giờ cái hành nghề sinh sống của họ như thế nào ạ? Họ còn đi biển hay không, và họ xoay sở bằng cách nào cho đời sống hiện tại?
Trung tâm của thảm họa thì tất cả đều thuyền bè đều nằm bờ bởi vì không đánh bắt được. Ngư dân của chúng tôi là cái vùng trên địa bàn xa vùng trung tâm thảm họa. Như giáo sư dân của giáo sư của tôi, họ cũng chấp nhận phải tiếp tục ra khơi, đi đánh bắt xa bờ, trở về không bán được, hoặc là bán với một cái giá rất là rẻ mạt. Bán ở chợ thì không ai mua cả, người ta rất là sợ.
Với cái đoàn người nộp đơn khiếu kiện cùng một lúc, 500-600 bộ hồ sơ như vậy, được dẫn dắt bởi một linh mục, một vị lãnh đạo tinh thần, thì cái thông điệp mà đoàn người ngày hôm nay mang đến cho tất cả mọi người và nguyện vọng muốn gửi gắm tới giới hữu trách là như thế nào, thưa linh mục?
Điều đầu tiên đó là chúng tôi muốn nói với mọi người rằng những người cũng là nạn nhân nhưng vì nỗi sợ mà không dám vượt qua để đòi công lý, đòi công bằng, đòi quyền lợi chính đáng của mình. Đó là nhân quyền. Và chúng tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi là những người đã đứng dậy được thì cớ gì quý ông bà anh chị em, những người khác không đứng dậy được. Cái điều thứ hai, tại sao chúng tôi đứng dậy, chúng tôi vượt qua được nỗi sợ này? Bởi vì chúng tôi đã hiểu được sự thật về thảm họa, về tương lai, về nguy cơ, mà chúng tôi đã vượt qua được nỗi sợ đó nhờ chúng tôi biết được sự thật. Cái điều thứ ba, chúng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người rằng cái việc mà chúng tôi có thể đứng dậy hôm nay 500-600 người để đệ đơn lên tòa án như vậy quả là một điều có 102 trong lịch sử dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Khi chúng tôi đi khởi kiện như vậy, chúng tôi không phải chỉ là đòi cho mình, bảo vệ cho mình, mà đó là cái hành động mà chúng tôi muốn bảo vệ cho giống nòi tương lai. Bởi vì môi trường là sự sống của con người. Môi trường mà chúng ta bị hủy hoại giống như một cơ thể của con người. Một vài tế bào nào đó bị ung thư thì không thể nói rằng chỉ vài tế bào đó bị ảnh hưởng hay chỉ vài tế bào đó bị chết, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả toàn cơ thể. Tất cả đều đau và cũng có thể chết chết cả cơ thể đó. Chúng tôi khởi kiện hôm nay, chúng tôi nhắm đến mục đích chính, đó là đấu tranh cho quê hương, cho đất nước, cho sự thật. Một lúc nào đó, con cháu của chúng ta sẽ hỏi rằng vào thời điểm đất nước bị lâm nguy, Biển Đông bị ô nhiễm, cha mẹ, ông bà đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con? Chúng tôi phải trả lời như thế nào cho thế hệ cha ông của chúng tôi đã đi trước và đã để lại gia sản này cho chúng tôi? Đó là cái điều mà chúng tôi đấu tranh, chứ không phải chỉ vì quyền lợi của mỗi người chúng tôi.
Thưa Linh Mục, hiện bây giờ như ông nói hồi nãy là vẫn tiếp tục nhận đơn của những bà con ở những vùng lân cận. Các bà con ngư dân muốn tham gia vào cái vụ kiện tập thể này thì nên liên lạc như thế nào?
Ngư dân muốn làm đơn để khởi kiện có thể liên lạc trực tiếp với tôi, Linh Mục Đảng Hữu Nam, Quản Trị Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Suốt hơn 3 tháng qua, tôi có một đội ngũ tình nguyện viên làm việc với tôi, hơn 20 người. Mặc dù họ làm với tinh thần tự nguyện, nhưng tất cả mọi kinh phí ăn uống đi lại và những kinh phí liên quan chẳng hạn như các phương tiện, các máy móc cũng như là những việc làm mà cần phải chi phí thì tôi đang phải tự lo liệu, bởi vì chúng tôi không thu bất cứ đồng tiền nào của ngư dân, cho nên đó là khó khăn rất lớn cho tôi. Chắc chắn là sẽ còn những chuyến sắp tới, bởi vì nếu có hồ sơ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình. Và ít nhất hiện nay trong thời điểm này thì tôi vẫn là người đại diện cho quyền lợi và pháp lý của những người khởi kiện đây. Và chắc chắn tôi cũng còn phải làm việc với tòa án rất nhiều. Nếu họ yêu cầu tất cả thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức những chuyến đi gồm 600 người này sẽ đến tòa án để làm việc.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục rất là nhiều vì thời gian dành cho đài VOA.
Vâng, xin cảm ơn, xin tất cả thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi và ủng hộ chúng tôi trên con đường tranh đấu đầy gian lao này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Mạnh Dân ở Bình Phước hỏi, thưa bác sĩ, mới đây ở tỉnh tôi có mấy chục người bị bệnh bạch hầu phải nhập viện và sau đó 3 người tử vong vì bệnh này. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tên bệnh này và báo chí nói là bệnh này chưa được loại trừ ở Việt Nam. Xin bác sĩ cho biết bệnh này là bệnh gì, có phải là bệnh truyền nhiễm không và cách phòng trị. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh bạch hầu. Thì bệnh bạch hầu hồi trước miền Nam trước đây gọi là bệnh yết hầu, nhưng mà bây giờ gọi bạch hầu thì nó cũng giống như là cái tên của Trung Quốc. Và tiếng Anh là diphtheria, thì là một cái bệnh gần như là biến mất trên bản đồ thế giới phát triển. Thì ví dụ như hồi thập niên 1920 chẳng hạn, thì từ 100 đến 200 ngàn ca bệnh mỗi năm ở Mỹ, và làm cho chừng 13 cho tới 15 ngàn người chết. Thì sau đó thuốc chủng ngừa càng ngày càng được áp dụng rộng rãi, nhất là cái thuốc bây giờ chúng ta gọi là DTP. Nó kết hợp những cái biến độc tố của cái ba bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Và ví dụ như là trong vòng năm qua tại Mỹ thì chỉ có chừng 2 trường hợp là diphtheria xảy ra. Tuy nhiên ở các xứ phát triển thì bệnh có thể xảy ra nhiều hơn, tuy vẫn là hiếm hoi như là ở Đức và Canada. Ở những cái người từ chối chích ngừa cho mình hay là cho con, những cái người con của họ, là vì lý do tôn giáo hay là vì họ sợ một cái lý do nào đó, họ sợ thuốc chích ngừa mà không có căn cứ khoa học. Thì cũng dễ hiểu là vì chúng ta sống an toàn trong một cái nền y tế dựa vào các thuốc chủng ngừa. Nhưng mà vì êm ái quá thì một số người có thể là quên hoặc là không có nhìn thấy sự ích lợi của thuốc chủng ngừa nữa, mà họ chỉ nhìn thấy và công kích những cái biến chứng có thật hay là hiếm. À, nhưng mà cũng có thể là tưởng tượng không có đúng của những cái biện pháp y tế phòng ngừa này. Và nếu mà có một số biến chứng thì đây là một cái giá tương đối nhỏ mà xã hội phải trả cho một cái tiền nghi rất lớn lao. Thì năm 2013 thì chưa tới 5.000 ca được báo cáo khắp thế giới, thì thực tế có thể là nhiều hơn. Và trong đó thì hết là 3.300 ca bị chết, phần lớn là trẻ em. Phần đông những cái người trường hợp này xảy ra ở miền nam của sa mạc Sahara bên châu Phi, bên Ấn Độ hay là gần Việt Nam hơn là Indonesia. Thì theo CDC thì ở cái, nếu mà chúng ta ở bên Mỹ, chúng ta đến những cái vùng có thể gần Mỹ mà nó bị nó gọi là endemic areas, là lúc đó lúc nào cũng có một số bệnh nhân họ mang cái mầm bệnh, như là Dominican Republic, Haiti, là những cái nơi mà chúng ta ở Mỹ có thể đi nghỉ mát nhà thường. Và có những cái ổ dịch lớn, và từ nguyên văn người ta gọi là large outbreaks, nó xảy ra ở Thái, ở Lào và Indonesia, là những cái xứ gần Việt Nam, thì tính từ năm 2011. Và trước khi mà có những cái trị liệu như chúng ta có bây giờ thì cái tử vong là gây cho chết đó, bệnh làm cho người ta chết thì có thể lên đến 40-50% là một nửa, nhưng mà hiện nay chừng là 5-10%. Nhưng mà đối với trẻ em dưới 5 tuổi và người trên 40 tuổi thì có thể tử vong cao hơn, là có thể đến chừng 20%. Và bệnh này dễ dàng được ngăn ngừa do chủng ngừa và kháng sinh. Thì Việt Nam là một trong những cái nơi hiếm mà còn xảy ra cái dịch bệnh bạch hầu. Và theo như tin tức thì từ cuối tháng 6 đến nay tại tỉnh Bình Phước có 47 người nghi mắc bệnh bạch hầu. Và trong đó có 3 người chết và những cái người còn lại đang được theo dõi tại bệnh viện theo như báo Tuổi Trẻ. Và 3 bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện được vài ngày. Chúng ta nên để ý cái điểm này là vì sau đây chúng ta sẽ nói về cái vấn đề chữa trị. Chúng ta cần rất là tích cực và nhanh chóng để chữa trị những cái bệnh này. Thì người ta nghĩ rằng là trong 3 năm, trong vòng 8 năm vừa qua thì cái tỷ lệ chích ngừa quá thấp ở cái tỉnh Bình Phước. Và trong lúc đó tại Quảng Nam năm 2015 ở Việt Nam thì cũng có xảy ra một cái ổ dịch vì những cái vùng không có điện, cho nên bà dân ở đó không có được chích thuốc ngừa bạch hầu đầy đủ. Bây giờ nói về triệu chứng thì phổ biến nhất là gọi là bệnh bạch hầu đường hô hấp, từ tiếng Anh gọi là respiratory diphtheria. Thì nó có một cái màng dày, nó mọc ở trong cái niêm mạc của mũi và hầu là cái họng. Từ tiếng Anh người ta gọi là membranous nasal pharyngitis. Nasal là cái mũi, pharynx là cái họng. Hay là cái thanh quản là cái larynx và cái khí quản là cái trachea, là những cái ống lớn nơi mà cái hơi đi qua trước khi nó vào phổi đó, ở nằm trong cổ chúng ta. Thì ở cái chỗ đó nó bị sưng nghẽn, bởi vậy người ta gọi từ tiếng Anh là obstructive laryngotracheitis. Cái triệu chứng chúng ta để ý đây là nó bị tắc nghẽn, nó làm người bệnh không có thở được. Thì những cái màng mà nó mọc ở trong họng của người bệnh, người ta gọi là những cái màng giả, là pseudo membrane. Pseudo là giả, membrane là cái màng. Thì thường thường có vẻ nó giống như dai, mà có vẻ như nó làm bằng thịt, và nó chắc, nó xám, và nó bám chặt vô cái phía niêm mạc ở phía dưới. Và nếu mà chúng ta thử lột ra một chút thì ở phía dưới đó nó chảy máu. Đó là cái dấu hiệu mà nó cho chúng ta biết đây là một cái loại như là bạch hầu. Thì nếu mà cái màng giả này nó mọc lan nhanh đến cái nơi larynx, là cái thanh quản nơi mà chúng ta phát âm lúc mà chúng ta nói, nơi cái khí quản là nơi cái ống mà chúng ta thấy giờ cứng cứng ở nơi cổ, đó là cái ống lớn để đem không khí vô đó. Nếu mà nó bị tróc ra thì nó, khi mà chúng ta hít vào là aspiration vào trong khí quản, thì có thể làm cho người bệnh ngộp, không có thở được. Và trong những cái trường hợp đó, nhiều khi người ta cần phải làm một cái lỗ ở trong cái khí quản của người bệnh nhân, gọi là thông khí quản, là tracheostomy, để cứu bệnh nhân. Thì nhân tiện đây chúng ta cũng nên nói qua một cái điểm về lịch sử, là trong cái từ diphtheria, tại sao người Tây phương, trong Tây chúng ta gọi là diphtheria, là cái từ diphtheria nó có nghĩa là, trong cái gốc Hy Lạp nó có nghĩa là một cái miếng da thuộc, một cái miếng da dài, do một cái người bác sĩ người Pháp tên là Pierre Bertoneau đặt tên diphtheria năm 1857, có nghĩa là cũng gần hơn một thế kỷ rưỡi rồi người ta đã biết tới những cái triệu chứng như vậy. Tuy nhiên, có nói về xưa hơn nữa, thì trong cái thời cổ đại là một thầy thuốc Hy Lạp, ông tên là Aratius, ông cũng đã làm mô tả những cái bệnh này một cách kỳ lượng, từ có nghĩa là chúng ta đã biết cái bệnh này đến cả chừng trên dưới 2.000 năm. Và cái triệu chứng của bệnh nhân thường thường là người bệnh họ sốt nhẹ, họ không có sốt cao. Và cái nhiệt độ thường thường là dưới 101 độ F, hay là nếu mà tính theo độ C là 38.3. Và người bệnh bị đau họng, bị nuốt đau, bị mệt mỏi, bị khan tiếng, có nghĩa là cũng không có rõ ràng gì lắm. Cho nên trong tôi xem báo ở Việt Nam thì nói là trong lúc đầu bác sĩ tưởng là sưng amidan thường thôi. Và họ khan tiếng nếu mà cái thanh quản họ bị bệnh như chúng ta tả ở trên, và cái bệnh tiến triển từ trong vòng chừng 1-2 ngày sau đó là nó trở nặng. Thì cái vi khuẩn nó có thể gây bệnh nhiễm ở ngoài da. Đây là nói về một số trường hợp nó phổ biến hơn ở những cái vùng nhiệt đới, hay là ở những cái người vô gia cư ở những cái nước khá hơn. Và một cái vùng khác cũng có thể có vi trùng như là âm đạo ở phụ nữ, hay là kết mạc nó xảy ra ở mắt hay là trong tai. Có một số trường hợp sưng tai giữa, viêm tai giữa là vì cái con vi trùng diphtheria này. Nhưng mà đó là những cái mà nó không có điển hình lắm. Đối với biến chứng nặng thì cái người bệnh, nhất là những cái em bé sau khi bắt đầu bệnh thì cái cổ nó sưng to. Thì trong cái tiếng Anh người ta gọi là bull neck, là bull là cái con bò mồng, cái neck là cái cổ. Cái cổ nó to như là cổ bò mồng. Và đi kèm theo với những cái màng lan rộng ra, chúng ta đã nói tắc nghẽn đường hô hấp. Và một số người bệnh nhân họ bị cái độc tố của cái con vi trùng diphtheria, nó làm họ bị viêm cái cơ tim, là myocarditis, tim họ đập loạn nhịp, và nguy hiểm nhất là cái dẫn truyền ở trong cái tim nó bị ngăn chặn lại, heart block. Và những cái trường hợp này thì rất khó, có thể gây tử vong, cũng như là viêm những cái dây thần kinh ngoại biên ở tay chân, hay là những cái liệt, những cái bắp thịt, những cái cơ phụ trách về hô hấp, là những cái bắp thịt mà ở trong cái lồng ngực của chúng ta và bụng chúng ta, để nó điều khiển cái thở của cái người bệnh, thì nó vì cái dây thần kinh nó bị hư thì nó không có điều khiển những cái bắp thịt đó được nữa. Và người ta định bệnh là xác nhận bệnh bằng cách người ta cấy vi khuẩn, nhưng mà khi mà gửi đi, người ta phải lấy một cái mẫu mà của cái màng giả chúng ta kể ở trên, tốt hơn hết là phải lột cái một miếng, hoặc là nếu lột ra một khúc và gửi đi phòng thí nghiệm. Và khi chúng ta gửi đi phòng thí nghiệm, chúng ta cần phải cảnh báo với cái phòng thí nghiệm là đây là chúng ta nghi ngờ cái bệnh bạch hầu. Cho nên nếu họ không có biết, họ chỉ tưởng cấy những cái vi trùng thường thì có thể không có ra con vi trùng đó, và họ phải dùng một cái môi trường cấy đặc biệt cho cái con vi trùng của cái bệnh bạch hầu. Bây giờ đối với cái người bệnh mà chúng ta, quý vị thính giả nghe ở đây, thì có thể là những cái điểm sau đây nó quan trọng hơn nữa là vấn đề cái dịch học. Thì cái bệnh này á, nó bạch hầu nó chỉ truyền, nó chỉ có ở người và người truyền qua người, nó không có ở thú vật. Ví dụ như con chó nó liếm mình hay là nó cắn mình thì nó không có truyền cái bệnh bạch hầu này. Và nó truyền từ nước miếng và những cái giọt nước nhỏ nó văng ra lúc chúng ta ho hay là lúc chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân đối với những cái bệnh nhân mà có cái bệnh ở ngoài da. Và ở cái người không có được trị bằng thuốc kháng sinh thì vi khuẩn có thể nó hiện diện ở trong những cái chất tiết nói trên như là ở mắt, ở da, ở mũi từ 2 đến 4 tuần. Có nghĩa là một cái người đó họ bị bệnh nhưng mà họ khỏi, mà tự nhiên họ bớt hay là họ mang bệnh, họ mình không biết, nhưng mà trong người họ có thể mang cái vi trùng đó đến từ 2 đến 6 tuần, có nghĩa là cả tháng, 1 tháng rưỡi. Và cái người được trị bằng kháng sinh thích hợp, một trong những cái mục đích khi dùng kháng sinh cho cái người bị bệnh là họ cái giảm cái thời gian họ có cái khả năng lây bệnh, là có nghĩa là những cái người đó họ được dùng thuốc kháng sinh thì trong vòng chừng dưới 4 ngày sau là họ không có lây nữa. Và thường thường thì những cái người nào bị lây, cái người bị lây là do gần gũi hay là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, hay là cái người mang vi khuẩn ở trong cơ thể nhưng mà họ không có cái triệu chứng bệnh, những cái người đó họ gọi là carrier, trong mũi hay là trong họng họ có cái con vi trùng này nhưng mà họ không có bị nóng sốt, họ không có bị nghẹt thở gì hết, họ không có triệu chứng nhưng mà họ cái con vi trùng ở trong người họ có thể lây qua người khác. Thì rất hiếm khi thì cái bệnh nó có thể lây qua một cái số món đồ dùng chung, ví dụ như cái người đó họ ho ra nước miếng, họ dính vào trong một cái đồ gì đó, hay là ăn chung với người đó, hay là dùng một cái khăn tay lau mặt, thì cái đó thì hiếm thôi. Và cũng có thể lây qua cái sữa tươi, và cái vấn đề này cũng hiếm. Và những cái người chưa được chủng ngừa hoặc là chủng ngừa không có đầy đủ, họ có thể mắc bệnh. Như là trường hợp tôi thấy ở trong báo ở Việt Nam, ở trong Bình Phước hiện nay, một số người ta xét lại cái hồ sơ chích ngừa thì họ có chủng ngừa cái bệnh này nhưng mà họ vẫn bệnh, thì có thể là khi mà họ chủng ngừa thì không đúng cách, hoặc là cái thuốc nó được chuyên chở trong những cái điều kiện mà không có bảo quản tốt, hoặc nó không có đủ cái điều kiện mà cái phẩm chất của nó không còn tốt để gây ra cái miễn nhiễm ở người bệnh, hoặc là trong 100 người chích thì cũng có một số ít người người ta không có cái kết quả để mà gây ra những cái kháng thể chống cái vi trùng đó. Thì nói chung là cái bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn thì ví dụ từ lúc mà họ bị nhiễm cho lúc họ phát bệnh ra thì chừng 2 đến 7 ngày, có nghĩa là ví dụ như mình tiếp xúc tới một, có cái cơ hội tiếp xúc cái con vi trùng nhưng mà 10 ngày sau mình vẫn không có triệu chứng thì có lẽ là mình không có bị bệnh đó. Bây giờ nói về vấn đề chữa trị thì tôi đã nói từ lúc đầu là chúng ta cần có những cái biện pháp tích cực và nhanh chóng. Và cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề chữa trị là dùng kháng độc tố. Kháng độc tố là cái gì? Tiếng Anh gọi là antitoxin. Anti là chống lại, toxin là độc tố. Cái chất này nó chống lại cái độc tố của con vi trùng. Thì vì bệnh nó có thể xuống dốc nhanh chóng và cần chích kháng độc tố gốc ngừa ngay theo như là cái quan điểm của y khoa Tây phương hiện nay. Cái từ tiếng Anh gọi là equine antitoxin là cái kháng độc tố gốc từ con ngừa. Người ta lấy từ cái hầm huyết của con ngựa. Dù là chúng ta chưa xác nhận bằng kết quả cái vi trùng, ví dụ như người ta thử cái họng nhưng mà cái kết quả chưa về có đúng là cái bệnh bạch hầu hay không, mà người ta nghi là cái bệnh bạch hầu là người ta cũng bắt đầu tính tới cái trường chích cái kháng độc tố cho cái bệnh nhân. Và cái đường chích tĩnh mạch là cái đường tốt hơn cả để cho nó vô hiệu những cái độc tố nó đang nằm ở trong cái dòng máu của cái cơ thể của người bệnh. Trong lúc là những cái độc tố đã đến tới các mô rồi thì chúng ta không có vô hiệu hóa được. Và người ta chỉ chích tĩnh mạch cái kháng độc tố sau khi người ta thử cái người bệnh có dị ứng với lại cái thuốc đó hay không. Bắt đầu thì người ta thử bằng cái scratch test, người ta vạch ngoài da, người ta pha loãng cái serum mà từ lấy từ con ngựa đó 1000 lần. Người ta scratch test là người ta quẹt một cái vết nhẹ trên cái da của người kia để xem họ có phản ứng hay không. Và sau đó khi mà không có phản ứng thì người ta thử bằng chích ở trong cái da là intradermal test để coi thử cái người bệnh họ có dị ứng với cái chất lấy từ con ngựa hay không. Và nếu mà bệnh nhân có dị ứng với chất kháng độc tố với antitoxin thì người ta cần giải hóa tình trạng dị ứng của cái người bệnh nhân trước khi dùng cái huyết thanh ngựa, có nghĩa là ví dụ người ta dùng những cái dose rất nhỏ, người ta tăng dần dần để cho cái người bệnh họ có thì giờ họ thích ứng với cái chất antitoxin và người ta có những cái biện pháp mà chữa nếu anh có những cái biến chứng xảy ra. Và cái liều huyết thanh ngừa thì bác sĩ họ tính theo cái bệnh nặng nhẹ lâu nãy hay là mới phát hiện. Cái điểm này chúng ta nên để ý là nếu mà thật sự bị bệnh bạch hầu thì tốt hơn hết là chúng ta tới những cái nơi mà họ có phương tiện, họ có những cái kháng độc tố để mà trị bệnh cho cái người bệnh. Và một cái điểm thứ nhì nữa là trong cái trị liệu là người ta dùng những cái kháng sinh hay là trụ sinh gọi là antibiotics. Thì hai cái thuốc trụ sinh quan trọng để dùng trong cái vấn đề chữa bệnh bạch hầu là erythromycin, erythromycin viết là E-R-I-Y-T-H-R-O-M-I-Y-C-I-N. Cho uống hoặc là người ta chích và kéo dài trong vòng 14 ngày. Cái thuốc trụ sinh thứ nhì là cái thuốc phổ biến mà chúng ta biết là penicillin. Penicillin G người ta chích thịt hay là người ta truyền tĩnh mạch trong 14 ngày. Và người ta cũng có thể dùng penicillin procaine là một cái chất mà thay vì chích thịt một ngày nhiều lần. Penicillin G thì người ta chích ít lần hơn và cũng kéo dài 14 ngày. Và xin nhắc lại một lần nữa là theo như quan điểm mà chúng tôi được tham khảo hiện nay thì kháng sinh là nó chỉ có cái mục đích ngăn chặn sản xuất độc tố mới chưa cái xảy ra. Nó để diệt cái con vi khuẩn bạch hầu và ngăn chặn nó lây qua người khác. Nhưng mà cái yếu tố trị liệu quan trọng nhất vẫn là chích huyết thanh kháng độc tố vô hiệu hóa các toxin đang lưu thông ở trong máu của người bệnh. Bây giờ nói về chủng ngừa thì sau khi cái người đã bị bệnh rồi, thường thường thì chúng ta nghĩ cái người này bị bệnh rồi thì chắc là sau đó họ được miễn nhiễm. Nhưng mà hiện nay người ta vẫn khuyên sau khi trong cái thời gian phục hồi cũng nên chủng ngừa vaccine để chống cái bệnh bạch hầu. Vì những cái người từng đã bị trải qua cái bệnh, trải nghiệm qua cái bệnh rồi cũng cần chủng ngừa nữa. Vì không phải là chắc chắn là một khi người ta đã bị bệnh xong là người ta không là người ta được miễn nhiễm mà phải cần chích ngừa thêm. Và cái chất mà dùng ở trong vaccine, trong cái thuốc chủng ngừa bệnh bạch hầu, cũng như là trong trường hợp bệnh uốn ván là tetanus hay là cái bệnh ho gà, pertussis, thì là cái độc tố toxin của vi trùng bạch hầu nó đã bị tước đi những cái khả năng gây bệnh bằng cách người ta chế biến nó bằng chất hóa học, gọi là toxoid. Thì tôi thấy chúng ta ở Việt Nam dịch là biến độc tố. Thì nó là một cái chất mà nó độc tố nhưng mà nó không còn có độc nữa vì đã được chế biến qua những cái phương tiện hóa học. Nhưng mà nó giữ cái khả năng nó gây cho cơ thể chúng ta gây ra những cái kháng thể chống lại cái bệnh đó, gây cái sự miễn nhiễm trong cái cơ thể của người được chích. Thì do đó thì cái toxoid nó ăn cách khác, nó kích thích cho cái cơ thể sản xuất ra cái kháng thể chống lại cái con vi khuẩn bạch hầu. Thì nói chung ở trẻ em, theo như ở Mỹ thì phải chích ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván kết hợp lại với nhau hoặc là tách rời ra 4 lần trong 2 năm đầu. Họ chích 3 lần lúc 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng cỡ đó. Và sau khi 12 tháng và sau khi mà em bé tới lúc 4 tuổi trước khi đi học, người ta cũng chích thêm một lần nữa. Và lúc 11 tuổi trước khi đi vào lớp 6 ở bên Mỹ thì lúc chừng 11, 12 tuổi thì người ta chích thêm một cái lần nữa. Và thường thường người lớn thì hồi trước đây người ta chích cái thuốc gọi là TD, ở trong đó nó có T là tetanus là uốn ván, D là diphtheria là bạch hầu. Và người lớn cũng nên 10 năm chích một lần. Nhưng mà cái thuốc mới hơn gọi là Tdap, viết là T-D-A-P là viết tắt của chữ uốn ván, bạch hầu và ho gà. Trong cái trường hợp này cái ho gà cái liều nó thấp thôi và gọi là TD. Thì ở Mỹ nó có tên là hoặc là Boostrix hay là Adacel, A-D-A-C-I-E-L, thì của cái hãng Sanofi Pasteur, còn cái hãng kia là Boostrix là B-O-O-S-T-R-E-X. Thì trong một trong những cái lần mà chích cái TD đó có thể thay thế cái đó bằng cái Tdap để mà thay thế bằng liều TD thì nó có thể che chở thêm cho cái bệnh ho gà, mà trong cái TD thì nó không có cái che chở bệnh ho gà. Và nói cũng thi vào chi tiết một chút về cái điểm này, nó thực tế là những cái người mà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân, ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ có những cái người tiếp xúc gần gũi gọi là close contacts, tiếp cận gần, là những ai, ví dụ như người nhà của đó, người đó bác sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đó, những cái người giữ trẻ trai gái mà hôn nhau, hay là những cái người từng làm tình với người bệnh, hay là đừng ăn uống chung, thì những cái người đó dù họ đã được chích ngừa nhưng mà bây giờ những cái người tiếp cận với họ đã phát bệnh thì họ cần được theo dõi trong 7 ngày để xem họ có triệu chứng hay không. Lúc đầu chúng ta đã nói là cái thời kỳ tiềm ẩn nó chừng 7 ngày. Và theo cái khuyến cáo hiện nay thì người ta sẽ cấy trong họng, trong mũi những người đó, tìm coi thử họ có cái con vi trùng Corynebacterium diphtheria hay không. Và người ta ngoài, dù những cái người đó đã được chích ngừa, người ta cũng cho những cái người mà đã tiếp cận gần gũi với bệnh nhân đó, người ta họ cho họ uống erythromycin ngừa bệnh. và cái liều lượng là 40 cho tới 50 mg tính theo mỗi kilo cân nặng của cái người bệnh đó. Nếu mà cái người đó là người lớn hay là con nít lớn hơn thì tối đa là 2 gram một ngày và trong vòng 10 ngày. Hoặc là người ta chích cho người đó một cái mũi penicillin benzatine, là một cái loại penicillin mà ở lâu trong cái cơ thể người đó cả mấy tuần. Và ngoài cái biện pháp cho uống trụ kháng sinh như vậy, người ta còn chích cho họ thêm một cái mũi thuốc vaccine TD hay là Tdap cái loại như là DTaP của con nít để mà booster, để mà nhắc nhở cái cơ thể họ lại là để ra sản xuất ra những cái chất mà chống cái bệnh bạch hầu. Và trong những cái trường hợp này thì người ta không có cần dùng đến những cái huyết thanh ngừa mà chống bạch hầu mà chúng ta kể ở trên, mà dùng cho cái người bị bệnh. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liên Hiệp Quốc ước tính hiện có hơn 65 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 21 triệu người trong số này đã vượt qua các đường biên giới quốc tế, trong khi số còn lại vẫn ở trong nước nhưng không thể trở về nhà. Không quá đáng khi nói rằng tình trạng này đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu và là thảm họa tại một số nơi, theo phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại New York vào ngày 19 tháng 9, trong một phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và di dân.
It is in the world's singular interests, best interests, and it is right to ensure that.
Đây là những lợi ích duy nhất, những lợi ích tốt nhất và là điều phải làm để bảo đảm rằng những người cần có một mái nhà mới, cho dù ở trong nước hay ở ngoài biên giới nước họ, đều có thể thực sự tìm được một nơi để sống an toàn, có thực phẩm, thuốc men, trường học và thời gian để lập kế hoạch cho những gì xảy ra kế tiếp. Nhiệm vụ cung cấp những điều này cho người tị nạn hầu hết rơi vào tay những quốc gia trực tiếp bị lôi kéo vào cuộc xung đột, những nước láng giềng và những quốc gia dọc theo những đường biên giới gần đó. Tuy nhiên, trách nhiệm hỗ trợ được tất cả các nước chia sẻ. Do đó, chúng ta phải làm phần mình để nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến tranh, chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động, tôn trọng nhân quyền, và hỗ trợ những chính sách quản lý làn sóng những người dời cư một cách nhân đạo và hữu hiệu. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận tuyên ngôn New York về người tị nạn và di dân, một tài liệu không mang tính ràng buộc nhằm tiêu chuẩn hóa cách đáp ứng với tình cảnh của những người tị nạn, cung cấp giáo dục tốt hơn cho trẻ em và thăng tiến cơ hội làm việc cho những người tị nạn. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, thế giới biết phải làm gì để đáp ứng một cách có hiệu quả với thách thức to lớn chúng ta phải đối mặt. Ghi nhận Hoa Kỳ là nước viện trợ nhân đạo cũng như cứu trợ người tị nạn lớn nhất trên thế giới, Ngoại trưởng Kerry nói, khoảng cách giữa ngân quỹ đang có và đang cần vẫn còn rất lớn. Chúng tôi quyết tâm làm việc với tất cả quý vị nhằm tạo thêm cơ hội cho người tị nạn, cung cấp đầy đủ hơn cho những nhu cầu đặc biệt của phụ nữ, trẻ em và những người đang gặp nguy cơ bị đàn áp, và tiếp trợ thêm cho các quốc gia đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng nhân đạo. Để đạt được mục đích này, và hơn thế nữa, chúng tôi mong mỏi sự hỗ trợ của quý vị và chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người anh em của giáo sĩ Fethullah Gulen, là người hiện đang sống ở Hoa Kỳ, bị cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7 nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Hãng tin Anadolu của nhà nước nói ông Kibetin Gulen đã bị bắt giam ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, vì bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố có vũ trang và đang bị cảnh sát chống khủng bố thẩm vấn. Ông Kubetin là người anh em đầu tiên của ông Gulen bị bắt giam sau đảo chính. Hồi tháng 7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ cháu trai của ông Gulen là Muhammed Said Gulen ở thành phố miền đông Erzurum. Một người cháu trai khác là Ahmed Ramiz Gulen đã bị bắt hồi tháng 8 ở thành phố miền đông nam Gaziantep. Điểm lại các tin đã phát ở đầu chương trình. Các nhân chứng cho hay 10.000 người đã biểu tình ở Hà Tĩnh hôm Chủ nhật. Họ phản đối nhà máy thép thuộc hãng Formosa của Đài Loan, đòi chi nhánh của hãng này rời khỏi Việt Nam và đền bù nhiều hơn cho người dân sau khi đã gây ra thảm họa môi trường. Cuộc biểu tình nổ ra từ sáng sớm và kết thúc vào buổi trưa. Ông Trần Việt Hòa, một người biểu tình, cho biết người biểu tình đã đông hơn rất nhiều so với cảnh sát và cảnh sát, mặc dù đã triển khai để canh gác quanh nhà máy thép Formosa nhưng đã rời đi do lượng người biểu tình quá đông, không có tin tức về thương tích. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 30 tháng 9 cho hay Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ sẽ tiến hành thao dượt chung với Hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để trợ giúp cho khối này tăng cường năng lực do thám. Ông Carter đã nêu ra kế hoạch kể trên trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Hawaii. Tại hội nghị này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Các bộ trưởng đã đồng ý tăng cường chia sẻ thông tin và hội đàm vào năm sau về an ninh hàng hải với sự tham gia của Hải quân và tuần duyên Mỹ cũng như của ASEAN. Quân đội của Syria đã tiếp tục tiến quân vào thành phố miền Bắc Aleppo hôm Chủ nhật trong cuộc tấn công đang diễn ra để giành lấy một trong những thành phố lớn của đất nước từ tay quân đối lập. Truyền thông nhà nước của Syria nói quân đội đã hứa để cho phiến quân rút đi một cách an toàn nếu như họ rút hoàn toàn khỏi khu vực phía đông của thành phố sau các chiến dịch ném bom nhắm mục tiêu vào các bệnh viện trong khu vực. Hàng chục người đã thiệt mạng ở vùng Oromia của Ethiopia khi cảnh sát bắn đạn hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán người biểu tình chống chính phủ tại một lễ hội Hồi giáo. Hơi cay đã gây hoảng loạn và dẫn đến một vụ hỗn loạn hôm Chủ nhật, làm chết ít nhất 50 người. Chính phủ của Ethiopia không đưa ra con số cụ thể về người chết, nhưng xác nhận có nhiều người tử vong và có những người khác bị thương vì hỗn loạn trong một lễ hội hàng năm của cộng đồng Oromo vào lúc kết thúc mùa mưa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.